mấy tháng trước đó thì thầy qua đây thầy giảng về cái đề tài tên là tại gia Bồ Tát giới. Thì mình có thuyền Bồ Tát giới tại gia, thầy có thọ cái nghi thức pháp bụi sông, nhưng mà thầy thấy Phật tử mình đó thực sự đó mình đi chùa nhiều, nghe kinh nhiều, tụng kinh nhiều, về nhà thì giảng thỉnh băng nghe rất nhiều. Thầy mấy Phật tử của thầy nghe rất là nhiều, thầy nói là cái gì mà nghe băng nghe kinh còn nhiều hơn thầy đó, thầy không có đủ thời giờ để mà nghe nhiều như vậy. Nhưng mà nghe nhiều như vậy chứng tỏ là phải rất là đa văn, phải không? Giống như ngài A Nan vậy đó, Phật nói kinh gì cũng nghe hết. Nhưng mà quay nhìn lại á, bao nhiêu cái khóa tu, nếu mà quý vị nào mỗi dù giả sử một cái khóa tu cấp cho một cái bằng á, thì quý vị có 22 cái bằng cấp rồi. Nhưng mà thấy cái nghe nhiều đó thì cái không có được lợi ích. Thì hôm nay đó thì hồi nãy thầy có nói sơ sơ là năm nay bởi vì nó hơi đột ngột. Chứ rồi thí dụ như hồi xưa thầy giảng tại gia Bồ Tát giới thì giảng mấy năm, thành ra vấn đề thầy nắm vững. Còn hôm nay đó thầy đã có để mới chọn cái đề tài là giảng về kinh Thắng Ma. Mình kinh Thắng Ma đó thì nó quá rộng, quá sâu. Phần đầu đó thì giới thiệu về bà Thắng Ma. Khi nào thầy giảng đến đó thì thầy sẽ giới thiệu. Rồi phần sau là bà nói về Như Lai Tạng, tức là thấy quá khó, quá cao. Bây giờ bởi vì thầy chưa tới cái quyển này đó, thì hồi xưa đó thì qua tịnh lực á, thì tịnh lực ở bên Đài Loan á, thì lúc đó thì rất là tha thiết cái tịnh độ, cũng mong như một số phật tử hay là nhất định cái là bế quan, thì một câu nghe mấy thầy mấy bạn đều nghe nói là nhất câu A Di Đà Phật thành tựu tất cả, mừng lắm, tưởng dễ không, tưởng mình cứ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật là Phật hiện ra, không đứng đó ngầm điện giống như ông cư sĩ Vương Nhật Hưu rồi đó. Nhưng mà qua năm bảy năm thấy vậy, rồi bắt đầu mới thắc mắc thấy đường tu nó không khó mà cũng không dễ. Thì hồi mà đọc về cái quyển kinh cái là Đại Tỳ Bà Sa, không phải Đại Tỳ Bà Sa mà cái là Tỳ Bà Sa lượng của ngài Long Thọ, thì ngài Long Thọ có nói về hai con đường để đi, là đường thứ nhất là nan hành đạo, nan là khó, hành đạo tức là con đường đi khó. Và đồng thời hồi cái nói về dị hành đạo, thì nan hành đạo là gì? Là phát bồ đề tâm, quảng tu, lục độ, vạn hạnh, tức là đi từng bước, từng bước. Tức là bắt đầu đi từ phàm phu, rồi từ từ phát bồ đề tâm, học tập Phật pháp, rồi trải qua hai vạn kiếp thì được lên đến sơ tính, không? Rồi đắc được cái tính tâm rồi đó, thì bắt đầu mới đi từ từ tu lên. Thì có đường nó được gian truân, được nan. Thì bây giờ biết là nhiều người họ thích đi đường xa, cái người nào họ thích là instant, cơm giảm sẵn không, mì gói để sẵn chỉ chế nó sôi rồi ăn liền, chứ còn này là nó nọ thì nó khó khăn, phải không? Thì có cái phương trình là dị hành đạo, tức là phương pháp phát một trình độ. Thì dĩ nhiên là mình nghĩ rằng con đường dị hành đạo dễ đi vậy, thì nó phát một trình độ mới thịnh hành. Quý bà mới nhào vô mới là A Di Đà Phật, nhưng mà thấy niệm hoài 2-30 năm không thấy đâu hết. Thành ra cái rốt cuộc con dĩ cái đường khó dễ đó cũng thành khó luôn. Thì bây giờ đó cái vấn đề đó mình nghe nhiều, nó trở thành rất là mông lung. Bởi vì chùa này nó là chủ trương bình đẳng mà, bữa nay thầy Tịnh Độ về giảng, cái mai mời thầy Thiền, mốt mời thầy Bậc Tông, bữa nay mời thầy gì đó, thành ra quý vị nghe rất là nhiều. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đó, muốn mà thành tựu đó thì phải đặt một cái cơ sở. Thì hồi đó thầy nghĩ là thầy có duyên với một thầy Tàu, thầy không có duyên với thầy Tịnh Không. Lúc đó là năm đó thì mới vào Đài Loan á, thì đi chung với thầy Tịnh Trí đến ngày Tịnh Không. Lúc đó ở đường Hàng Châu có cái kia là giảng đường, qua tạng giảng đường, con một cái hai sư cô người Tàu dẫn đi để giới thiệu với lại thầy Tịnh Không. Lúc đó thầy còn tại gia mà chưa xuất gia đi tìm thầy học đạo, thì gặp ngài lúc đó ngài cũng còn trẻ, phu phi lắm, gặp trẻ lắm, cắm mà mập mà cáo, người Tàu mặc cáo lớn mặt rất đẹp. Trước đó tiếng Tàu thì cũng chưa có học, chưa có hiểu, vô cái lạy ba lạy xong rồi thấy nó xì xòi ngổ lắm mà cái ngôn ngữ á mình không hiểu, tự nhiên mình thấy nó kỳ lắm mà nghe nó nhậu lỗ tai á. Nhưng mà khi nghe hiểu rồi đó tự nhiên nó đẹp lắm. Tiếng Tàu mà nghe mà nó nói rất là hay, nhất là tiếng Hoa Hoại đó. Nhưng mà khi chưa hiểu thì cứ xì xòi thầy từng tí là hiểu, thầy chưa hiểu cái nói rồi họ cái ra thôi đi về, không có duyên phải không? Rõ là nó học mấy năm thì cũng không thấy gì, Tịnh Độ giờ nắm cũng chưa vững, thì giờ mới quay về thì có cái duyên với một cái hòa thượng Ấn Thuận, chưa gặp được nào hết, nhưng mà chỉ đọc sách thôi. Thì hòa thượng Ấn Thuận có những tư tưởng rất là cấp tiến, là đệ tử của ngài Thái Hư Đại Sư đó. Nếu mà ai có học Phật thì biết Thái Hư Đại Sư là bộ cùng thời với ngài Ấn Quang á. Ngài Ấn Quang chỉ chủ trương tu trì, còn ngài Thái Hư là chủ trương về dân gian nhân sinh tịnh độ. Thì ngài Ấn Thuận này là đệ tử ý chỉ của ngài Thái Hư. Thì ngài Thái Hư thì mất năm 1947 ở bên Đại Lục. Sau đó thì khi mà Trung Cộng chiếm Đại Lục đó, thì ngài Ấn Thuận mới đi qua Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông đi qua Đài Loan, viết rất là nhiều sách, tư tưởng rất là cao siêu. Thì ngài cũng nối tiếp cái sự nghiệp của ngài Thái Hư là chủ trương dân gian Phật giáo. Thì bây giờ chùa này thầy cũng Tịnh Độ, nhưng mà không ngại, bởi vì pháp môn vô lượng thì vẫn học phải không? Thì giả sử nghe cái gì khác thì không nên phản đối, mình thu thập cái đã, mình tìm cách tìm hiểu, bởi vì mỗi người cũng tính kiến giải. Bây giờ cái quyển sách này đó nó kêu là Phật tại nhân gian, thì đây là cái cơ sở lý luận, nó hơi lý thuyết nhưng mà đồng thời sẽ có pháp tu. Thì bây giờ vấn đề mà quyển sách nó là Phật tại nhân gian thì theo truyền thuyết đó, có nhiều cách nói. Khi mình nhìn một cái sự vật, mình nhìn một cái cảnh tượng đó, và thường thường cái trước mắt mình nó hiện ra đó, nó không phải là thật như mình tưởng, mà nó theo cái nghiệp lực của mình, nó theo cái nghiệp lực và cái phước lực của mình mà mình thấy. Ví dụ như cũng ngồi đây, trước mắt cũng thấy bao nhiêu người đó. Giả sử là một người mà tâm hoan hỷ đó, thì thấy tự nhiên bộ hồ cái người nào ngồi với chúng, ngồi với chúng, đại chúng cũng tươi cười hoan hỷ. Còn giả sử không thầy nào có phước đó, hồ sẽ là người nào mặt mày nhăn nhó, khổ sở. Hôm nay thầy được mai phước, tại bây giờ thầy thấy ai cũng cười. Thì cái Đức Phật Bổn Sư của mình á, Đức Bổn Sư của mình, không phải ai nhìn thấy ngài cũng giống nhau. Thì thầy nói rồi, có thể thầy nói ở đây hoặc nói ở đâu đó, là tùy cái căn duyên, tùy cái quốc lực, trình độ thấy khác. Thì nó có hai cái lưng nhìn khác nhau, một lưng nhìn của bên tiểu thừa, một lưng nhìn của bên đại thừa. Thì người tiểu thừa đó thì họ thấy Đức Phật là một người lão tỳ khưu tu khổ hạnh 6 năm tu khổ hạnh đấy, không có được cái kết quả gì, nó bỏ đến Bồ Đề Đạo Tràng ngồi suy ngẫm 49 ngày để tìm chân lý. Rồi cũng bình thường như mọi người, hắn cũng lem lúa, cũng bệnh hoạn, rồi tóc tai cũng bù xù nếu mà có tóc, áo y áo cũng lâu thôi, nghèo khổ bởi vì đi ăn xin mà. Thì cái đó họ nhìn theo cái con mắt của người tu khổ hạnh, thế nên là đồng nghiệp được nó tương cảm. Ví dụ như nhiều người tới xứ này thấy sao hạnh phúc quá, nhưng cũng người bạn đó thì thấy sao mà khổ sở như vậy. Thì hai cái có thể thành nhân mình nhìn cái gì đó không có chấp vào đó được, tại mình cho nhìn cái cảnh nó hồi ấy, là mình chấp nó là thật, là mình đau khổ. Thế thực sự không ai nhìn giống ai hết, phải không? Cũng một ông thầy mà Phật tử nên nhìn sổ, thấy ông thầy dễ thương ghê, cũng cái nhìn đau khổ dễ ghét. Cũng thầy nó thôi chứ ai đâu, mà tại sao vậy? Bởi vì cái nghiệp lực của hai người khác nhau. Thì ông thầy đó hồi xưa kết duyên lành với cái bên đây, kết duyên không lành với bên kia, ông ta nhìn lại nó ấy, chứ thật sự ông thầy cũng vô tội, không có làm gì đâu. Thì cái vị đến đầu trường này cũng vậy, nhưng người thấy thầy điều trị rất là dễ thương, thấy thầy hy sinh, thấy thầy cần khổ vì chúng sinh, thấy mà là vì muốn có một cái chỗ trang nghiêm, khởi được cái ví dụ như nhìn một cái cảnh chùa mà trang nghiêm nó thì giống như cõi tịnh độ đó, đúng không? Giả sử cái chùa nó hoàn thành ra cái mô hình đó thì rõ ràng là một thắng cảnh gì nữa, chưa có gì cái thấy được tượng Phật của mình trong tấm bo A Di Đà Phật, cái nhìn vô cái thấy đó mát vô cùng. Còn người mà không thích nó tự nhiên thấy sợ, ông này nói là lâm sắm chẳng lo tu hành hết, có chuyện đó lắm. Thầy nó phải vào tối ngày cho nó tụng kinh niệm Phật, phải ngồi thiền, phải là đóng cửa bế quan, cái thầy mà tối ngày thấy chạy nhông nhông và sao lỗ siêu. Thầy nói rằng có mắt nhìn khác nhau là bởi vì hai người cười phải có duyên lành, thiệu duyên lành, còn người này biết tùy hỷ công đức người kia không. Bây giờ trở lại đức Phật của mình thì người tiểu thừa thì nhìn như vậy, còn các là người đại thừa thì nhìn khác. Để vừa thấy ngài Đức Phật của mình trang nghiêm, nhìn thấy báo thân Phật tướng hảo phóng hào quang sáng rực, bao 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là 84.000 vẻ đẹp, hình thái đặc sắc kỳ diệu, nổi tinh nghĩa là cái hoa sen mà nó là ngàn cánh, ông Đức Đô Sa Na đó, thì là cái gì phước lực khác nhau. Thì theo mà bên đại thừa đó là nói là Đức Phật khi mà thành đạo đó, mang cái hình tướng khổ hạnh đó ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng 49 ngày thì mới được thành vô thượng chánh năng chánh giác đó, là thị hiện. Còn mà cái mà thân thật của ngài đó không phải thành thật ở đây mà phải lên đến kêu là cái trời đỉnh trời ở tứ thiền đó, thành phần lên đó gọi là thời sắc của cánh đó. Thì bây giờ đó cái mục đích của mình đây đó là mình đưa Đức Phật trở lại đây sống như mình, thấy không? Ngài như mình là ngài hướng dẫn mình đi tu hành. Bây giờ bắt đầu cái hành trình của mình đó là mình phải chấp nhận rằng mình đi con đường như vậy là mình bắt đầu từ cái thân phạm phu, mình chấp nhận cái sự tầm thường của mình, rồi mình mới là bắt đầu mình phát tâm bồ đề, mình tu bồ tát hạnh. Từ cái những công hạnh của mình đó là từ từ mình tích tập tư lương mình thành Phật, thì cái là nhân gian Phật giáo, tức là Phật tại nhân gian này để mà tu hành. Thì nó là nhân gian Phật giáo không những thích hợp, thích ứng với thời đại mà còn hợp với chân lý Phật pháp. Là bởi vì nếu mà mình Bây giờ thí dụ như có những cái trường hợp là có những pháp môn, thí dụ như những người tu thiền hoặc người tu tịnh độ, thì tu tịnh độ đó nhiều khi tu cực đoan, tức là thí dụ như nó phải bỏ hết tất cả cái chướng duyên hay không, rồi lo tốt ngày khi mà biết một câu A Di Đà Phật. Thì hồi xưa ở bên Đài Loan khi mà thầy dạy tu tịnh độ á thì cũng quan niệm như vậy, tức là làm như là mình với lại những người chung quanh không có gì liên hệ nữa. Bây giờ mục đích mình làm sao mình niệm Phật nhanh nhanh để mình giảng sinh. Thì thật sự cái pháp môn vậy nó có không gì lầm lỗi hết, tốt. Mình có quyền, mình tức là cái chuyện giả sử mình có cái nhân duyên mình đóng cửa mình niệm Phật để mình đi nhanh nhanh không là bà không. Ai mà tới mà gõ cửa hay là điện thoại tới mình khó chịu, mình cảm thấy như là đây người phá hoại sự tu hành của mình. Mà cho tôi là phải kiểu là dao động tâm thức, bây giờ tôi đang muốn A Di Đà Phật rồi mà bây giờ không cho hơn tôi đi tu nhiều vậy, thì cái đường lối đó cực tốt. Còn là tu thiền ở chạy lên núi ngồi, thành ra là cũng như là theo kiểu mà mau chứng được đắc được quả vị này bởi vì kia đi nhập niết bàn. Nhưng mà nếu mà như vậy đó, tất cả mọi người đều như vậy đó, thì Phật pháp còn sinh khí. Bây giờ biết sao không? Là bây giờ chỉ hấp dẫn được những người già già thôi à. Không thật sự rồi, những người mà mệt mỏi cuộc đời trong không trần len lút, thấy cái gì cũng chán ngán rồi, thấy hết energy rồi. Bởi vì cho nên thầy tu tiểu 2 năm gì đời là gì, một kiếp thiền một bể khổ vậy đó. Cũng được, nghe cũng hay, nhưng mà thầy không có nhận nữa, thầy không mắt thầy nhìn nó khác. Mình không nhìn đạo Phật theo kiểu đó, mình cũng thấy mệt mỏi khi mà vô đạo Phật, mình mệt mỏi lắm, mình cũng vô không như tạm nghỉ ngơi. Tạm nghỉ ngơi chùa là cái chỗ để mà lắng lòng chờ đợi cái một cảnh giới khác, không phải. Còn nghĩ là chỗ này là chỗ mình chạy sắp hết xong rồi phải không, chùa bôn xăng để mình chạy tiếp. Chỗ này là thêm quý vị energy, put energy vô để vì ra đó mình hoạt động làm Bồ Tát Phật. Quý vị là những thành viên để mà phát huy phát dương Phật pháp đại thừa, chứ không phải chỗ để nghỉ ngơi trốn tránh cuộc đời. Nếu mà quan điểm chùa là chỗ đấy mà để trốn tránh học trần thì cái quan điểm là quan điểm không phải là sai, nhưng mà nó không làm cho Phật pháp trở nên hưng thịnh, nhất là mình đang sống ở thời đại này. Bây giờ đó mình trở lại, tức là bây giờ mình nên có quan điểm khác. Thầy thấy là từ lúc mà học Phật đến giờ cái quan điểm nó thay đổi rất là nhanh, rất là gì, rất là dễ sợ. Nhưng mà sau khi mà học Phật rồi đó, thì khi mà học Phật chân nghĩa đại thừa thì mình thấy nó khác. Tức là bây giờ mỗi người mình đến đây mình học Phật mình trở thành Bồ Tát là người sống không phải người chết. Bây giờ dân gian Phật giáo là trọng tâm của tất cả cái toàn thể Phật giáo, là nó quan hệ đến tất cả thánh giáo. Bây giờ mình đi từ gia đình, từ người đến Bồ Tát của Đức Phật, từ người phát tâm học Bồ Tát hạnh do hành Bồ Tát đạo mà thành Phật. Bây giờ nói như vậy là Bồ Tát đạo trọng phải thực hành, không chỉ là tán thán tín ngưỡng mà thành được quả Phật. Cái này nghe đó thì bây giờ mình phải hiểu rõ, tức là Bồ Tát đạo đó thì trọng, tức là chú trọng tại cái vấn đề thực hành, mà không phải chỉ có vấn đề mà đơn thuần là tán thán ngưỡng tín, tức là tín ngưỡng mà có thể thành tựu được Phật quả. Cái này nghe đó nó có đi vẻ ngược với lại cái lập trường của bên Tịnh Độ Tông. Ví dụ như nhiều người quan điểm ở thí dụ là bây giờ mình ví dụ như đơn thuần niệm Phật thì mình sẽ đạt đến, ví dụ mình giảng sinh cực lạc mình thành Phật. Nhưng mà ở đây đó quan điểm đó là khi mình học Bồ Tát đạo là mình phải thực hành Bồ Tát hạnh. Có như vậy đó mỗi người họ trở nên tích cực. Chứ nếu không thì cứ giảng là thôi cứ ngồi niệm Phật đi rồi dễ hơn tịnh độ, thì mình sẽ trở thành một cái máy niệm Phật và mình ngồi chờ chết. Và đúng không, đang ngồi chờ chết không? Tức là không chờ chết nhưng mà gần như là làm như là không còn cái sinh khí để làm cái gì hết, tất cả đều là tự nhiên thấy nó nghĩa là không còn tha thiết gì bây giờ, chỉ còn cái là mong được niệm Phật để về tịnh độ. Thì cái lối đó cái tu đó thì không có tán đồng nữa. Không? Tức là bây giờ mình khi mình đã thọ Bồ Tát năm ngoái, mình thọ Bồ Tát giới rồi, phải không? Thì có nhiều người họ nói là Bồ Tát giới, bởi vì mình nhìn cái giai vị Bồ Tát quá cao, mình cứ nghĩ là Bồ Tát phải làm cái gì khủng khiếp, mà có người nói là hy sinh thân mạng, rồi có người nói là phát nguyện cao siêu. Thì nhớ thầy nói gì không? Quý vị thọ Bồ Tát giới là về nhà mình làm gì? Nói lớn lên, nhớ không? Cô Dự Nga nghe không? Thấy không? Tâm mắt nữa. Không phải là không làm gì, nhưng không có làm gì kỳ quái, không làm gì dĩ hợm, không làm gì đập dĩ thiên hạ. Thấy không? Về cái đeo hai chữ Bồ Tát không? Để lên ngực vậy nè, làm cái gì đó, cái là gì? Cái nêm, nêm thác đó. Bồ Tát. Bồ Tát gì gì đó, hạnh gì đó không? Hay là Bồ Tát gì lục gì đó không? Không cần, nó làm có dễ như vậy này. Thì ở trong đây nói không cần. Bây giờ mình phải, bởi vì mình nhìn cái chuyện Bồ Tát quá cao, mình nhìn được mình run rẩy, mình sợ hãi. Bây giờ Bồ Tát có nhiều hạng, nhiều giai cấp. Thì đầu tiên đó là Phàm Phu Bồ Tát, là giai cấp thứ nhất. Giai cấp thứ nhì đó là giai cấp Hiền Thánh Bồ Tát. Rồi giai cấp thứ ba đó là giai cấp Phật Bồ Tát. Thì để từ từ mình giải thích, mình khi mình giải thích được cái ngôn từ rõ ràng đó, thì mình thấy cái Bồ Tát không còn cái gì kinh khủng, và mình an tâm mình tu Bồ Tát hạnh. Thì đầu tiên đó, nói trước tiên nói đến cái giai cấp thứ ba trước rồi đấy, tức là Phật Bồ Tát, tức là các vị đó là chứng được cái công đức thậm thông của Đại Thừa, tương cận với Phật, tương tự với Phật. Biết người nào đã lên không? Người nào mà cái đã chứng được công đức thậm thông của Đại Thừa mà giống giống như Phật chưa? Biết ngày nào? Cho tên đi. Ai? Quán Âm. Cái nào, nhưng mà Quán Âm là cái địa vị nào biết không? Ở cái địa vị nào biết không? Không, nếu mà nó nhìn thì Quán Âm có bao rất là nhiều hóa thân, mà mỗi hóa thân có một cái khác nhau. Thật sự là nếu mà đọc kinh Đại Tâm Đại Bi Tâm Đà La Ni, có ai đọc chưa? Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của thầy Thích Thiện Tâm dịch đó. Nếu mà quý vị mà chưa có đọc kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, mà trong đó có vẽ một trong cái 108 cái bức hình đó của một cái câu chú là một cái vị Bồ Tát. Thành ra cái đó là cái mật lệnh, một công chúa là một mật lệnh ra lệnh cho cái Bồ Tát đó phải ủng hộ quý vị. Có 108 tất cả 108 Nam Mô Hắc Ra Đắc Na, bắt đầu vô đó là bắt đầu từ mỗi câu đó là một cái tên của Bồ Tát, kêu các Bồ Tát đó, mời các Bồ Tát đó ủng hộ quý vị. Thành ra tại sao chú Đại Bi Đức Linh là vậy, là bởi vì Đức Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát có rất là nhiều quyến thuộc. Có ai lại ngủ với Quán Âm ngủ với Chánh Kinh chưa? Chưa lại hả? Quý vị chưa có lại cái kinh đó đi, nếu mà kiếm được. Quán Thế Âm ngũ bất danh kinh, 500 tên của Đức Quán Thế Âm, 500 lạy, mỗi lạy là một cái công đức của Ngài. Quán Thế Âm ngũ bất danh kinh, thì mỗi cái trong đó đó, bộ hạ của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là nhiều. Là sâu đức Bổn Sư Thích Ca của mình ở cõi Ta Bà là đứng thứ nhì, Đức Quán Thế Âm đó, quy lực lớn nhất cõi Ta Bà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra tại sao ai cũng thích niệm danh hiệu Ngài, ai cũng thích cầu cận Ngài, là bởi vì Ngài vô rất là người rất là giàu, tỷ phú, tỷ phú, mà nó quyền muốn được cái gì đó cứ nó mổ ăn theo một cái nào mà được hết, muốn được con có con, muốn được vàng bạc có vàng bạc, muốn được ngôi vị có ngôi vị, cái cầu quả mình đã mà thanh tâm kìa. Là Đức Quân Bồ Tát là cái vị gì biết không? Ở trong nếu mà đọc cái kinh mà Đại Bi Tâm Đại Ni đó thì nó mô quá khứ chánh pháp minh Như Lai, có nghe chưa các đại? Nam mô quá khứ chánh pháp minh Như Lai, chưa nghe? Phật phải không? Tức là trong quá khứ ngài chánh pháp minh Như Lai, cái là Phật cổ, Phật đã là Phật rồi thì hiện lại, nhưng mà thể hiện bắt buộc phải thể hiện bằng thần thông, phải thể hiện người thường, không thành hiện có thể thể hiện một người bán cá ngoài chợ, đúng không? Có cái thấy cái hình Đức Quan Âm xách vỏ cá không? Có còn có chép nằm trong đó cũng không thấy. Thế vị đi đi về chùa đi thẳng về nhà, chưa hề đi chùa đọc cá, chưa hề đọc kinh nào khác, nghe thì tội cái gì? Rồi có thấy Quan Âm một đứa con không? Tống Tử Quan Âm đó, Tống Tử không con thì chính khác đó, chuyện tượng đại hàng. Không một con được gì dự thiện là có đại hàng. Còn ông thì kính không biết qua ai thầy nguyên ôm đứa con, không phải là không ai được quả ông thì kính Tống Tử Quán Âm, tức là quý vị cầu con ngày ân đứa con mà cho quý vị. Nếu mà không cái lòng tin Đức Quán Âm Tát thì khó thì tìm hiểu về ngài chứ. Đáng lẽ cái chuyện cái cười đó là cái vị đó là thân thích thân thiết nhất đó, phải không? Thấy ai cũng cầu hết mà có chuyện gì thì nam mô Quán Âm Tát, đúng không? Nhưng mà khi mà thể hiện đó, thực sự là trong cái lịch sử cái tàu đó là Đức Quan Âm thiện nhiều nhất, mà phần lớn là thiện thân gì biết không? Thân người nữ. Biết tại sao không? Biết tại sao thượng thân người nữ không? Tại sao? Lý do thế nào? Không phải đi tâm thắc khổ nhiều, không phải vậy. Thế ông khổ nhiều là kiểu là ông cũng được, vậy tại sao ông hiện thành ba? Không phải gần gũi nữa. Ví dụ như bây giờ thầy niệm món ăn bán này thì những người nữ sẽ gần gũi được. Tình thương nhiều đó là một lý do. Còn một lý do rất là hay, không phải mẹ nữa. Đúng rồi, con đọc đâu vậy con? Con đọc ở đâu vậy? Con suy nghĩ là hả? Sợ đúng sao giờ suy nghĩ như thầy vậy? Để nó có tâm đắc, có sự tương thông. Xin lỗi, Đức Quan Thế Bồ Tát là một cuộc cách mạng văn hóa ở nước Tàu. Đó là một cách mạng văn hóa, là bởi vì vai trò của người phụ nữ ở nước Tàu rất là thấp, bị chèn ép, bị khinh miệt, bị ép bức. Thành ra ngài thị hiện là một người nữ, một người nữ mà có thể làm tất cả công hạnh của một người đàn ông. Thứ nhất đó là người nữ đem là tình thương, từ bi. Thứ hai chứng tỏ rằng ông làm cái gì tôi cũng làm được hết. Đợi chi mấy ông phải để lên bàn thờ với mình lại. Mấy ông tàu làm gì lại mấy bà? Bây giờ đó cho mấy ông tự cao tự đại phải không? Bây giờ mấy ông lại đi. À gì đó. Còn mấy ông phải không? Là nam nữ bình đẳng, thành đó là một cái cuộc cách mạng văn hóa. Thành ra Bồ Tát thị hiện chúng sinh phải như vậy mới được. Quý vị, nếu mà học đại thừa thì mỗi người phải phát nguyện làm Quan Thế Bồ Tát, quý vị phải làm cách mạng, chứ không phải tốn đại chạy vô chùa để trốn trên cuộc đời, không phải vậy. Thành ra là cái phải gì, Phật tử phải được nghe, đồng thời phải suy ngẫm, thì đồng thời phải thực hành với mình nghe. Thành ra tại sao mà có mình cứ bị cái tình cảm sống theo cái không có đâu, mấy thứ mà sẽ thương tình, mấy ông sợ gần chết mà sẽ thương tình. Không phải không nói câu đó được. Nếu như vậy là vi phạm tinh thần Quán Thế Âm rồi, không có thương tình, không có thương tình đâu. Đó là không phải. Không phải như nữ thường tình là một cái câu nói, biết câu thứ hai nói gì không? Nhi nữ tình trường, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản, tức là tình kỳ đồng ba tình quá trường, là mấy ông mới xìu hết, hiểu không? Tức là mấy ông bị cái yếu điểm là thể mặt bà nó tình nó trường chút đó, để mong đoản liền à. Cái ải nhi nữ, cái ải mà đàn bà là đàn ông không khó qua lắm, thành ra mấy thầy tu khó cái gì đó. Mấy sư cô tu dễ phải không, chứ mấy sư cô cạo độc đầu xấu quá, ai có ai theo đâu, nhưng mà mấy thầy cạo đầu nhiều khi đẹp trai hơn thầy tóc luôn, phải không, đúng không? Thành ra bây giờ có mốt cạo đầu đó. Ông mình nói tinh tế ha. Bây giờ trở lại Đức Quan Thế Bồ Tát à, bây giờ thầy hiện bất cứ giờ nào, nhưng mà bây giờ làm thế nào kêu là Phật Bồ Tát, là ở đâu trở lên, trình độ nào trở lên là Phật Bồ Tát? Có ba giai vị phải không? Thì thứ nhất là Phạm Phu Bồ Tát, thì thứ nhì Thánh Hiền Bồ Tát, thì thứ ba là Phật Bồ Tát. Thì giai vị thứ ba trước Phật Bồ Tát là những vị Bồ Tát đã chứng để bát địa trở lên, để bát địa tức là bất động địa, bất động tức là không một động ai động được hết, là bất động, tức là lúc đó là tức là vô sở hành, tức là không còn bị vướng mắc vào bất cứ gì, làm cái gì là cũng được, không còn bị, tức là tự tại vô ngại. Thì mới niệm là Nam Mô Tự Tại Quán Âm Bồ Tát, là biết đã được tự tại mà chỉ có để phát địa ra đó mới được tự tại, còn để thất địa ra xuống vẫn còn chưa được tự tại hoàn toàn. Thành ra khi mà lên bát địa lên đó thì là Phật Bồ Tát, tức là ở đó gia vị đất đã bắt đầu gần với Phật rồi. Cái phước đức chưa bằng Phật, nhưng mà cái kiến giải bằng Phật. Thành ra các từ đó đi đó là các ngài tu Phật phước đức rất là lớn, bởi vì tự tại nó có thể tu rất là nhanh. Còn cái mà Thánh Hiền Bồ Tát đó, Hiền và Thánh, nhớ không? Ai gọi là Hiền, ai gọi là Thánh? Vì Thánh là từ đâu trở lên gọi Thánh, mà từ đâu trở lên gọi là Hiền? Cũng như ở đây có ai Hiền không? Hiền là Hiền giả chứ phải Hiền thiệt. Mặt tiền Hiền như đó chứ mà chọc cái đâu có gì, đâu có Hiền đâu, phải không? Chừng nào trở lên cũng gọi là Hiền. Không, mình đang nói từ tại thường mà nói tiểu thừa nghe không? Không có kể A-la-hán không đây, ta đang nói đại thừa. Có nghe tam hiền tam thánh không? Tam hiền tức là ba hiền, mười thánh. Không thì quý vị nào mà mới tới chùa lần đầu tiên thì không nói gì, nhưng mà vị nào đã học thăm hai khóa rồi thì phải biết chứ, phải không? Tam hiền lại phải không? Bây giờ đây thầy hỏi gia vị Bồ Tát có mấy bao nhiêu là gia vị đó cả? 512 con. Đó thì ngâm con nhớ 500 A-la-hán rồi đó. 51 bắt đầu gọi là sơ tính, đó là thập tính. Rồi mới đến thập trụ, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác. 51 giai vị. Nhưng mà nó tam hiền đó, nếu mà nó tam hiền đó là thập trụ, thập hạnh, thì thập hồi hướng, tam hiền ghi xuống đây, đừng có bài thi đó. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Còn thập thánh tức là bắt đầu từ sơ địa đến thập địa là thập thánh. Thì cũng thường thường nghe trong kinh đó, tam hiền thập thánh. Thánh là phải từ sơ địa trở lên mới gọi là thánh. Còn từ sơ địa trở xuống đó là hiền. Học tính vẫn là phàm phu, nhưng mà cái là nội phàm. Còn mình đó, mình là phàm phu nè, mình cái là ngoại phàm. Mình là ngoại phàm, ngoại là ở ngoài. Phàm phu nhưng mà ở ngoài Phật Pháp chưa vô được. Quý vị tưởng quý vị là Phật tử hay đó là bảo danh thôi. Kêu là kêu lịch sử nghe không? Phật tử nhưng mà đâu cái là con này con ghẻ, con là con nuôi chứ phải là con ruột. Muốn làm con ruột đó là phải vô tinh thập tính, chứng được cái thập tính rồi đó, tức là có lòng tin không ngoại đến Phật pháp đó, mất cái bắt gặp cái là con ruột. Không, nhưng mà đừng có nản lòng, con nuôi đuổi thành con, đổi thành con ruột trong sát na bốn. Dễ lắm, khi mà chứng được trong gia phúc sát na, nếu mình chứng được cái thập tính là mình đi vào lòng là con ruột liền. Thì nếu mà hiền thánh đó, Bồ Tát đó, thì nó phải tham bậc tam hiền, nhật kể lên đến đệ thất địa rồi hiền thánh. Bởi vì đệ thất địa vẫn còn chưa được như Phật, còn chưa được tự tại vô ngại, bởi vì còn chấp trước. Ví dụ như mình làm công việc gì đó thì mình phải chấp trước của mình, ví dụ bố thí năm đồng mà về nhà cũng năm đồng cho ông thầy, biết ông có cảm ơn mình không? Ví dụ vậy ha, có là nhiều khi không được nhận giấy biên lai đó, tức mình đứa gì mà không cầm, không chịu, không ký giấy biên lai cho mình, không ký giấy biên lai được cái chiếc tên thiệt đẹp thì mình dán lên cái tường nè. Chấp trước được cái việc làm của mình thì chưa được tự tại, thành ra mới là hiền.